xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh thân mến một lần nữa tới anh ạ. Mỗi lần tuần thứ Bảy tôi vui lắm anh. Thứ nhất là bàn tay năm ngón của anh cho tiếng của tôi được vang vọng đi khắp mọi nơi anh ạ. Điều thứ hai nữa là mấy hôm nay anh với cô Quỳnh Như rất là vui đưa cái thời tiết trời thật mát về với Dallas, nhẹ nhàng dễ chịu, lá bắt đầu rơi và trời đã tối nhanh hơn thưa anh. Đó là khi mùa thu đã về. Mùa thu mà biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ nói về mùa thu nhiều nhất anh ạ. Thu động lại ở lòng người bao nhiêu hoài nhớ, những bước chân ngập ngừng thơ thẩn, những bài thơ, những bài hát thật đáng nên thơ, những câu văn với thu thật đầy ý nhị. Nói đến mùa thu, người ta nghĩ đến lá vàng rơi trên cây, những tàn lá vàng rợp dưới đất là những thảm lá vàng trải lấp cả lối đi. Mùa thu của cụ Đồ Nguyễn Khuyến là ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền con bé tèo teo. Còn mùa thu của Lưu Trọng Lư thì nhẹ nhàng hơn, tình tứ hơn. Em có nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em có nghe dạo rực hình ảnh kẻ chinh phu. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, mùa thu là mùa của cỏ cây thiên nhiên thay áo đổi màu. Có một loại cây không theo với tuần hoàn, không theo với sinh hoạt thiên nhiên, đó là cây xương rồng thưa anh. Ngày đầu bắt đầu cây xương rồng không có gai như bây giờ, nhưng rồi từ khi xương rồng mọc gai tua tủa, nhựa đắng và độc, không một loài thú hay loài sâu nào hay một loài cây nào đến sống gần bên cây xương rồng nữa. Xương rồng sống cô độc, chỉ xương rồng sống với nhau hay có chăng những viên sỏi đá ngoài sa mạc. Ở Việt Nam ta hôm nay cũng có những đám người là người, nhưng cũng như cây xương rồng kia, chỉ có những đám người này sống với nhau thôi. Tôi muốn nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Người khách mời của tôi hôm nay cũng đã có hơn một lần phải va chạm với những đám xương rồng này. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, xứ cao bồi, ông đã đến, đã đi qua, Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, xứ Cốm Vòng, nơi có hoa sữa đang rơi. Thưa nếu tiến sĩ nghe được tôi ạ.
Tôi xin thân ái chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin kính chào các quý vị khán giả đang lắng nghe đài phát thanh do nghệ sĩ Phan Đình Minh điều hành.
Chúng tôi rất là vui được thưa chuyện là với tiến sĩ. Người ta bảo xuân thu nhị kỳ, nhưng tôi với ông đã vắng bóng và vắng tiếng với nhau một thời gian lâu rồi đó. Tôi vừa mới nhắc đến mùa thu tại Hoa Kỳ này. Thực ra mùa thu ở xứ Texas chúng tôi chưa có mùa thu rõ lắm đâu, thưa tiến sĩ. Nhưng nếu mà nói nơi ông đang ở xứ Cốm Vòng, xứ hoa sữa đang rơi, thì mùa thu Hà Nội đẹp lắm, phải không ông?
Dạ, thường là cứ qua cái mùa hè nóng nực, thì khi mùa thu đến, cái kết lập thu thì bao giờ nó cũng đem lại cho người ta những cái cảm giác dễ chịu, trời mát mẻ hơn và nước thì nó trong hơn, và ở trên mặt hồ thì nhiều chỗ đã vẫn còn lại những bông hoa sen, nhưng mà ở những chỗ khác ở ngay trong các ao nhỏ thôi thì cũng đã có cái bông hoa súng nó nở lên, cũng đẹp như là cái màu nó cũng như là màu hoa sen. Và cái người ta như là ông Phan Bình Minh vừa mới gợi lại cái ao thu lạnh lẽo nước trong veo của ông Nguyễn Khuyến, thì đó đây nó vẫn còn lưu lại ở trong cái xứ sở Việt Nam này, cho nên cái mùa thu nó cũng gợi lại nhiều cái nét đẹp của thiên nhiên và của lòng người.
Em có nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Bay trên đường dây hội thoại với chúng tôi, đó là tiến sĩ giáo sư Nguyễn Thanh Giang, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1936, quê quán tại Thanh Hóa. Ông đang hiện tại ở tại Hà Nội. Ông là viện sĩ tiến sĩ chuyên ngành địa vật lý, nguyên ủy viên thường vụ Hội Địa vật lý Việt Nam, hội viên Hội Địa vật lý thăm dò Hoa Kỳ, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học tại New York. Ông có rất nhiều cơ quan ông làm việc với bên xứ Hoa Kỳ này, và đã có một lần ông đến thăm xứ Texas chúng tôi, đặc biệt là trường đại học nổi tiếng của Texas, đó là trường Texas A&M. Ông có thể nhắc lại cái kỷ niệm cũ đó được một đôi câu hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ?
Dạ, tôi được có cái hân hạnh là năm 1991 là tôi được mời sang dự một cái hội thảo về địa chất Đông Dương ở cái trường Đại học Texas A&M University. Và tôi từ đấy tôi đã có cái dịp mà làm quen với lại các giáo sư ở đấy, và những cái mà tôi cũng rất vui sướng là khi mà tôi đến thăm cái thư viện của cái trường đại học Texas A&M ấy, thì tôi không ngờ là trong cái trường đại học ấy, trong cái thư viện của trường đại học ấy, thì tôi cũng có thể tìm được thấy mà mấy cái công trình khoa học của tôi cũng được lưu, ngay từ năm 91 tôi đã tìm thấy lưu trữ ở trong cái trường khoa học ấy. Và từ đấy thì tôi trong cùng một cái dịp ấy thì tôi đi mấy cái trường đại học và tham dự năm 89 có dự một trường, năm 91 có dự cái trường ở Illinois Chicago, rồi xuống Texas. Cho nên tôi cũng đã quen với một cái số nhà khoa học, các cái giáo sư tiến sĩ đấy, và các vị ấy đã cùng hợp tác với tôi mở ra một cái đề tài nghiên cứu đầu tiên về thềm lục địa miền Nam Việt Nam. Và từ đấy chúng tôi có một cái chương trình, có một số khối đào tạo, có một cái trong cái chương trình chung có cái vốn đào tạo, và đưa được 4 cái nghiên cứu sinh đầu tiên của Việt Nam, của cái xứ Việt Nam gọi là Việt Nam Cộng sản này ấy, sang Hoa Kỳ. Thì chính là trong một trong 4 cái nghiên cứu sinh đầu tiên của Việt Nam Cộng sản ấy, sang Hoa Kỳ thì có một cái trong đó có cậu con trai tôi cùng học về địa vật lý ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. sau đó thì sang làm nghiên cứu sinh ở Texas University, và tôi rất cảm ơn là cái trường đại học Texas University đã đào tạo được con trai tôi thành một cái người có một cái trình độ chuyên môn khá, là một trong những người đầu tiên về địa lý từ Mỹ về Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, vừa mới nhắc đến tiến sĩ được đến đây và người con trai lớn của tiến sĩ được đến đây. Tôi chỉ nhắc vui với ông là đều là tiền thuế của chúng tôi đóng cả đây. Nhưng mà ông biết như thế này này. Sĩ Hoa Kỳ chúng tôi công bằng công minh lắm ông ạ. Ông có công trình khảo cứu tốt. Sứ này người ta dùng nó để dạy cho tất cả các thế hệ tương lai. Không phải như một nơi nào đó mà phải học tư tưởng người này, phải học cách mạng người kia. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tôi muốn hỏi ông là một cái điều quá khứ một chút nữa, đó là đã có một lần ông đòi tụt quần đái ở trong tòa án. Đã có một lần ông đòi tự thiêu. Bây giờ ông còn giữ hai cái điều đó không? Ông còn nghĩ là ông phải tụt quần đúng không? Ông phải tự thiêu nữa hay không?
Thì từng ai cũng có một cái thời trẻ.
À.
Cái thời trẻ thì nó sôi nổi, nó sắc sảo lắm. Và có cái thời oanh. Cái thời oanh như tôi, cái thời oanh ấy, thì tôi đã từng xông xáo, tôi làm được rất nhiều việc. Tôi không chỉ làm được các cái công trình, 30 công trình nghiên cứu khoa học, rồi tôi đã từng có đóng góp trong cái việc phát hiện ra cái uran trong cái tầng than Đông Sơn, rồi tôi cũng đã từng là giám trong cái thiếu thốn khổ sở của cái thời chiến tranh, mà tôi cũng bỏ tiền lương ra để tôi xây dựng cả một cái phòng nghiên cứu thí nghiệm đầu tiên về nghiên cứu cổ từ ở Đông Nam Á, vân vân. Thì tôi làm cái gì cũng hăng hái. Thế rồi tôi đi làm địa chất, thì tôi cũng đã viết được cả một cái tập thơ mà tích lũy lại cho đến năm ngoái. Thì nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam mới xuất bản cho tôi cái tập thơ Những mẩu quạng dọc đường. Tôi làm cái gì cũng say mê, cũng hăng hái. Và đấu tranh dân chủ tôi cũng hăng hái. Và tôi đã từng là cũng hơi nóng tính một tí, người ta bảo tôi cũng hơi nóng tính một tí, và đã có lần mà khi mà tôi đi dự cái phiên tòa xử Phạm Hồng Sơn thì tôi cáu quá, tôi đang đứng ở bên này cổng tòa thì công an nó đuổi tôi đã phải dạt sang bên kia đường của cổng tòa, tôi đã đứng ở bên kia để mà biểu tình cho cái phiên tòa Phạm Hồng Sơn, thì nó ép tôi vào sát trong cái tường. Tôi đã đứng sát vào trong tường rồi. Nó còn đến nó đuổi tôi. Và tôi cáu quá, tôi mắng nó. Nó mắng lại tôi và tôi đã xông tới. Hôm ấy tôi đi giày về Tây. Tôi định đá đi bọn công an. Thế may mấy anh em gì anh kịp ngăn chặn tôi. Và một lần thứ hai là khi mà tôi cùng với lại Nguyễn Chính Kết với Đỗ Nam Hải đi ra Huế, đi thăm cha Linh Mục Lý và Linh Mục Phan Văn Lợi, thì công an nó theo dõi tôi rều rễu, tôi ngủ ở khách sạn nào, nó cả một cái tiểu đội nó gác ở dưới khách sạn, tôi đi đâu nó đi theo đấy, mà nó đi theo xa xa thì mặc nó, tôi ăn sáng nó cũng ngồi, tôi đến uống, chúng tôi ngồi uống cà phê ở bờ sông Hương, nó cũng ngồi, nhưng mà nó ngồi sát quá, tôi cáu tôi vào đây, các cậu làm sao mà đi theo dõi người ta xa xa, thì các cậu làm cái việc làm gì mà chân cháo mà sấn thổ như sao rồi á, cút ra đi. Thế là nó cãi nhau mắng lại tôi định xông tới tôi bạt tay rồi nó mới cãi, nhưng may quá ông Đỗ Nam Hải với Nguyễn Chính Kết nó giữ tay tôi lại, đúng tôi bạt tay công an. Thế và cũng vì thế cho nên là khi mà nó ức hiếp tôi quá, nó đến nó khám nhà tôi, mà nó khám nhà tôi nó trả nề nang gì, nó cũng không có lệnh, có lẽ thì cứ thế là nó xông nó khám nhà, nó lục tung hết cả giường, cả chiếu, cả tủ sách, cả nó thục cả vào thùng gạo, nó thục xông cả vào nhà vệ sinh vân vân, ở kia nó làm chướng quá, cho nên là tôi lúc ấy tôi ức quá, tôi bảo nếu các anh làm giường nữa thì tôi sẵn sàng tôi phải tự thiêu để mà tôi phản ứng lại, thì để mà tôi tố cáo cái sự dã man tàn bạo của các anh đối với tôi. và còn anh các anh đưa tôi ra tòa thì sẵn sàng đứng ra tòa và nếu yêu phá hoa thì tôi đến mức tôi phải đái ra dưới cái tòa của các anh thôi. Nhưng mà đấy là một cái thời trẻ nó sôi nổi. Còn bây giờ nói thật với anh là tôi không làm thế nữa vì tôi gần 80 tuổi rồi và tôi chắc là tôi bây giờ đến thời liệt rồi và nó cũng chắc là nó cũng chả dẫn tôi được ra đến tòa đó. Và có ra đến đấy thì bây giờ thì tôi có khi cũng không đứng nổi nữa rồi. Thành ra cũng chưa chắc đã vén nổi quần lên mà làm cái việc gì. Thôi bây giờ tôi hết thời oanh rồi, đến thời gian rồi, thời liệt rồi. Tôi bây giờ chỉ còn may ra thỉnh thoảng phát biểu được vài ý kiến là ông Phạm Bình Minh, ông cứ bắt nói mãi thì thỉnh thoảng nói vài câu này thôi.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Giang, ông có một người tiến sĩ khác bạn với ông Oai đây. Oai mà bên Mỹ chúng tôi gọi là take care cho ông, tức là lo lắng cho ông. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng là người bạn của ông đây.
Có... Nguyễn Phú Trọng thì làm sao bạn của tôi được anh? Nguyễn Phú Trọng không, cậu ta trước hết là về
đàn em,
tuổi tác thì cậu ta của tôi rất nhiều.
Yeah.
Thứ hai là tôi nói với ông ấy là khi mà tôi đã đi gọi, nếu mà gọi làm cách mạng, tôi đã đi làm cách mạng rồi thì cậu ta đang còn lêu lổng đâu ngoài ao ngoài vườn ấy chứ làm sao mà cậu là bạn được của tôi anh. đã đi chống Pháp, tôi đã đi vác súng đi chống Pháp, đi lăn lê bỏ toài. Rồi tôi xin nói với kể bây giờ tôi cũng có tội với dân với nước là vì lúc bây giờ là người ta tín nhiệm tôi quá, tôi không dính dáng gì đến địa chủ tư sản cả, cho nên tôi đang đi dạy học, tôi đang là giáo chức, thì họ điều tôi đi cải cách ruộng đất đấy chứ ông thường đùa đấy, mà tôi cũng phải đi, nhưng mà may là tôi lại không lại đi cái đợt sửa sai và đi chỉ đi làm cái việc phải đi sửa sai và đi đào tạo bồi dưỡng cho các cái ông chuỗi rễ mà sau này ông thành chủ tịch xã, tôi dạy cho ông tập ký tập quấy nào kia thôi. Thì lúc bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng hắn ở đâu, hắn bị lêu têu đâu, chứ làm sao nó là bạn của tôi được.
Tôi ông nói làm tôi buồn, tôi cám cảnh cho ông cũng như thế hệ của tôi sau ông. Tôi cũng cám cảnh cho những người như thế hệ của tôi là ông đã phải dạy những người làm việc lớn tập để viết chữ ký. Cách đây một thời gian chuyện này chuyện đã qua rồi. Tôi nghe đâu là sang bên Pháp ông viên chức thủ tướng của ông cũng không biết ký trong cái tờ hợp đồng giữa nước Pháp và nước Việt Nam chỗ nào. Nhưng thôi bây giờ chúng ta bỏ cái chuyện đó đi. Chuyện một phần nào tôi đã đi về quá khứ của ông, những cái điều rất là vui trong cuộc đời. Tôi nghĩ ông nhìn lại, ông nhìn ở trong bụng ông cũng cảm thấy hãnh diện với ông vậy. Bây giờ chúng ta đi lại cái chuyện nó gần hơn một chút đi. Cái chuyện nó gần hơn một chút đi mà tôi nghe được ý, là cách đây một thời gian ngắn thôi. Có một cái nổi cộm lên một cái việc người những nhà trí thức ở trong Hà Nội, những người dân trong Hà Nội đều muốn biết về cái hội nghị Thành Đô năm 1990. Cái việc mà những người như ông ở trong tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở trong Hà Nội đòi biết về cái hội nghị Thành Đô. Ông đã biết được cái gì chưa? Và ông có đòi được ai được cái điều gì không từ tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang à?
Vâng, cái hội nghị Thành Đô thì cho đến bây giờ thì người ta vẫn không được chính thức biết rằng cái nội dung ấy nó như thế nào. Mà oái oăm một cái là những người Việt Nam bây giờ lại biết đến cái nội dung cái hội nghị Thành Đô lại là qua Trung Quốc. Trung Quốc nó công bố cái đó lên. Thế thành bây giờ những người dân Việt Nam bây giờ cũng bán tín bán nghi, không biết là cái đó là thật hay là cái trò mèo của Trung Quốc. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái đó nếu không có lửa thì làm sao có khói. Phải có, mà tôi nghĩ là chỉ cần một phần lửa để sinh ra cái đám khói ấy cũng là đáng chê trách lắm rồi. Thế tôi nói là dù là cái nội dung Thành Đô nó có tệ đến cái mức là lúc bây giờ là mấy cái ông lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam sang xin quỳ mọp xuống để xin được trở thành một trong những cái bang của cái Trung Quốc, rồi là là thành ra một trong biến cái cờ của Trung Quốc từ 50 sao thành 60 sao. Thì cái đó, cái nội dung nó cụ thể đến mức nào, rồi có phải là gia hạn đến 2020 thì thành một cái tỉnh của Trung Quốc, thành một cái như là Tân Cương Tây Tạng không thì không biết. Nhưng chỉ riêng cái lúc bây giờ tôi đang là người cán bộ khoa học kỹ thuật đơn thuần, chưa quan tâm gì đến chính trị, nhưng lúc bây giờ tôi chỉ thấy cái hình ảnh mà lão Giang Trị Dân nó đứng trên bục cao, dưới này thì cái ông tổng, ông lúc bây giờ là ông chủ tịch hội đồng bộ trưởng, cái ông Đỗ Mười, ông lon ton ông chạy từ xa, ông chạy xuống, ông ngước lên, ông ôm lấy thằng cha Giang Trị Dân. Thằng cha Giang Trị Dân nó ngỡ người, nó ngẩng mặt lên nói: tôi đã thấy nhục nhã và tôi đã văng tục, tôi chửi Đỗ Mười từ lúc bấy giờ.
Ông có biết gì về phong trào chúng tôi muốn biết? Cái phong trào chúng tôi muốn biết này nó cũng đã nảy sinh ra từ cái muốn biết về hội nghị Thành Đô, cái điều đó có đúng không thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Dạ, cái bây giờ phải nói chung cái là tức là cái phong trào chúng tôi muốn biết là một cái sáng kiến hay của các anh em, các cái nhà dân chủ trẻ. Cái đó nó phát sinh ra cái chỗ tức là nó là cái bức xúc của một cái xã hội nó hoàn toàn bưng bít, nó hoàn toàn dối trá, nó hoàn toàn chống lại sự thật. Cho nên để góp phần phá vỡ cái màn đen của cái hũ tối ấy, thì anh em dân chủ trẻ đã có cái sáng kiến đòi là chúng tôi muốn biết. Thì sự thực ấy, là vì họ dối trá, họ đổi trắng thành đen, và thậm chí họ bịt mắt cái dân tộc, cái đất nước này lại, không cho có cái dân tộc này có thể có được một cái, còn một giữ được một cái tâm thế đa nguyên để nhìn được phía phải phía trái. Nó bị bắt lại, nó bắt chỉ đi một định hướng, có cái gọi là cho đến sau này mà chúng nó đã thất bại nhiều rồi và chúng nó sắp chết rồi, chúng nó phải từ bỏ cái gọi là kinh tế kế hoạch, cái gọi là bao cấp nọ kia, thì nó vẫn cứ bắt người ta định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là nó bắt người ta như là con ngựa, con lừa, bịt mắt lại, chỉ có thể định được không một đường theo chúng nó, theo chúng nó phán bảo thôi. Cho nên là người ta đòi, người ta phải biết để người ta nhận thức được một cái thế giới đa nguyên này. Cái anh em, tôi nghĩ rằng là anh em, một trong những cái mà đòi hỏi muốn biết bây giờ là nêu lên cả là cái muốn biết là cái thực chất của cái hội nghị Thành Đô là như thế nào. Đấy là một cái bức xúc, nhưng tôi thấy còn hàng loạt, hàng trăm, hàng nghìn cái bức xúc khác mà cái phong trào chúng tôi muốn muốn họ sẽ phải được dần dần, họ sẽ phải được đòi hỏi để mà sáng tỏ, để người ta hiểu được thế nào là cái lịch sử Việt Nam, hiểu được thế nào là công của Đảng Cộng sản Việt Nam, thế nào là tội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng loạt vấn đề, không chỉ là vấn đề Thành Đô, mà vấn đề tức là hàng loạt chúng tôi muốn biết là vì sao lại phải đánh Mỹ, cũng làm cái cũng là phải muốn biết. Rồi chúng tôi muốn biết là có thật là ông Hồ Chí Minh, là ông Hồ Tập Trương là một gián điệp Trung Quốc hay không, mà muốn biết rằng tại sao mà cái này Trung Quốc nó công bố nó rêu rao thế rồi mà Việt Nam mình lại im thiên thiết, lại không phản ứng lại, phải mắng vào mặt nó chứ, phải lên án của nó, phải kiện nó ra tòa án quốc tế là nó bôi nhỏ mùi xấu cả một cái ông lãnh tụ của mình chứ. Cả cái ông lãnh tụ của mình mà mình tôn sùng, mình lập bàn thờ khắp nơi mà nó cứ bảo là người của nó sang làm cánh mạng cho Việt Nam, nó bảo hết vào Tập Trường là người. Thì cái đó là vô lý, là phải biết. Rồi là chúng tôi muốn biết là có đúng là cụ Hồ đã có vợ là Trung Quốc, là Thăng Chất Minh hay không, hay là chúng nó lên nói láo, chúng nó đem cái đó ra để nó làm nhục cái ông cụ Hồ, mà cái đó là tài liệu của Trung Quốc, không phải là chỉ người thường. Mà viện trưởng Trung Quốc nói là ông Chu Ân Lai đã từng dự cái đám cưới của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh lấy cô Tăng Tuyết Minh. Thế rồi giới trẻ họ cũng cần phải muốn biết là có đúng là cụ Hồ đã từng ăn nằm với Nông Thị Xuân không, vân vân. Tôi nghĩ là hàng loạt vấn đề mà giới trẻ bây giờ họ thắc mắc lắm, họ cần phải biết. Họ biết thì họ mới tin được và họ mới đoàn kết được với đảng được. Và từ đấy chúng ta mới có thể quy tụ được cái mọi tầng lớp trong nước và ngoài nước. Còn nếu cứ bưng bít, cứ minh minh, cứ giả dối, cứ lừa tôi lại thì tôi nghĩ rằng là cái ngày sụp đổ, cái này tan vỡ không còn xa nữa.
Các anh em bạn trẻ ở trong nước bây giờ mới tìm hiểu, chúng tôi muốn biết cụ Hồ là như thế nào. Chứ ở trong miền Nam của chúng tôi ấy, thì ngay còn trẻ, còn bé, chúng tôi đã biết cụ Hồ nằm ở đâu, đứng ở đâu, chỗ nào rồi, thưa giáo sư Nguyễn Thành Giảng.
tôi ngay đến phải biết là, nói là ngay cả những người mà cũng chả ham đọc, ham viết như tôi ấy, mà mãi cho đến gần đây tôi vẫn rất mê cụ Hồ. Mãi gần đây tôi vẫn rất mê và tôi thấy người ta nói xấu cụ ấy và chửi bới cụ ấy, tôi thấy cũng không phải đáng. Nhưng dần dần tôi thấy những cái việc, sự việc nó bộc bạch nhất là mà đến gần đây tôi đọc thêm Đèn Cù của Trần Đính nữa. Thì tôi mới vỡ. Trần Đính có kể cái câu chuyện là ông Phan Kế An, ông đi vào ông vẽ cho cụ Hồ. Thế và có một cái người phụ nữ rét nào đó đến mà ông ấy bị đuổi về sớm. Nên thì trước đây tôi chỉ tưởng là chỉ quan hệ với hai người là cùng thôi, tức là với ba người là cùng, tức là với Tăng Tuyết Minh, với là Nguyễn Thị Minh Khai, với Nông Thị Xuân. Nhưng sau này nó qua những câu chuyện như chuyện Trần Đính thì tôi thấy là nhè nhét lắm này. Thành ra tôi bây giờ tôi những cái ý nghĩ của tôi về cổ hồ đó cũng phải
ông tiến sĩ Nguyễn Thành Giang cũng muốn như cụ Hồ, tức là một người thanh niên mà bình thường muốn như vậy thôi, thưa ông. Các ông vua ngày xưa có cả 50-30 bài, 20-30 người vợ cơ mà.
Tôi nói cái chuyện là một vợ, hai vợ, ba vợ thì do cái hoàn cảnh thực tế như vậy, do nay đây mai đó rồi nó kia thì cái chuyện là bình thường. Và thậm chí những cái chuyện đàn ông với đàn bà, tôi cho cái chuyện nó cũng không phải là vấn đề chỉ thuộc cái phạm trù đạo đức lắm. Vấn đề quan hệ với nhau miễn là có sự thỏa thuận thì không có thành vấn đề đạo đức. Nhưng vấn đề giả dối có mà để bảo không, cái việc đó là không thể tha thứ được.
Tôi vừa mới thấy tiến sĩ dùng cái chữ phạm trù đạo đức là hay lắm đó. Cái chữ phạm trù đạo đức hay lắm mà thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang. Cái chương trình của chúng ta không đặc biệt nhắc về một cái nhân vật không cần phải nhắc đến. Tôi đang nói đến những cái việc mà tiến sĩ nhắc đến các bạn trẻ, những người có đầu óc, có trí tuệ để suy nghĩ, những người có đôi chân, có đôi giày để bao bọc. Những người bạn trẻ tiến lùi phải trái, chắc chắn là bây giờ họ đang tùy họ lựa chọn. Đi đâu theo ai, hoàn toàn cho họ quyết định. Có một cái câu chuyện nó liên quan đến cái câu chuyện mới gần đây nữa. Đó là ông Nguyễn Thanh Giang đã có một lần có một cái YouTube rất là đặc biệt. Nó là Nguyễn Thanh Giang vặt mạch Nguyễn Phú Trọng. Cách đây một thời gian, ông Nguyễn Thanh Giang cũng biết là Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần để xin sang Triều Yến, Triều Kiết gì đó. Tập Cận Bình nó không cho. Thế rồi cách đây 2-3 ngày hay 2-3 tuần gì đó, nó gọi sang. Thì tại sao tướng sĩ tượng xe phó mã của mình không anh nào dám đi mà cỡ một cái anh cứ một cái anh cha căng chút kiết là đi như vậy là như thế nào hả, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Vâng, thế tôi lúc nào tôi sẽ nói trình bày một cái ý kiến của tôi. Tôi nói rằng có những cái sự tồi tệ mà hiểu được, nhưng có những cái sự tồi tệ mà không thể nào hiểu được. Ví dụ nếu có cái hội nghị Thành Đô như là dư luận bây giờ thì đấy là một sự tồi tệ, cực kỳ tồi tệ, nhưng tôi hiểu được. Cái tồi tệ thì tôi hiểu được vì làm sao? Vì lúc bây giờ cái vấn đề tư tưởng, vấn đề ý thức hệ nó khống chế tư tưởng của các những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và khi mà Liên Xô sụp đổ rồi thì họ hình dung rằng là không còn cái liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết là cái lôi để mà thực hiện nốt cái công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên cộng sản chủ nghĩa. Thì bây giờ hết cái lôi đó thì bây giờ sẽ phải thành lập một cái lôi khác, tức là hết cái tan vỡ của Liên Xô ra thôi, chủ nghĩa Liên Xô, thì bây giờ phải xây dựng một cái liên bang khác, liên bang nằm ở Trung Quốc, và như vậy Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho cái liên bang đó hình thành. Thì tôi hiểu được là trong cái tình huống như vậy thì nó còn có cái lý, cái lý u mê có lý, tức là người ta do người ta bị đúng biết lâu năm quá của người ta, cũng cái tầm hiểu biết của ta thế, cho nên người ta u mê lu lẫn, nhưng lu lẫn có lý. Còn bây giờ cái loại như Nguyễn Phú Trọng, hắn cũng tạm gọi là hắn cũng được ăn được học, ít nhất là cũng thừa nhận là nó học hết lớp 12 rồi, nó cũng có cái bằng đấy. Chứ còn tôi thì tôi nghĩ rằng tôi không đánh giá cao cái luận án tiến sĩ của anh ta đâu, vì tôi nói cái thứ luận án của chúng tôi mà làm á, thì chúng tôi thành lập cả một cái phòng thí nghiệm, hoặc là chúng tôi phải đi thực địa, chúng tôi lấy mẫu về, chúng tôi thức ngày thức đêm, chúng tôi thành lập số cả một cái bao nhiêu kho tàng số liệu, chúng tôi mới viết được một cái luận văn. Chứ còn cái thứ luận văn mà xây dựng đảng thì tôi nói với anh chỉ cần đọc thông viết thạo, là mà lại do là Đảng Cộng sản Việt Nam cử sang Liên Xô thì đọc xong viết thạo là viết được cái luận văn. Tôi không có cái chuyện gì cả, tôi không đánh giá cao cái luận văn của anh ấy. Nhưng ít nhất anh cũng được học nhiều hơn là cái loại như ông Đỗ Mười, kể cả những loại ông Lê Duẩn. Nhưng sao bây giờ anh ta lại tệ đến thế, u mê đến thế, ngu xuẩn đến cái mức như là bây giờ anh ta vẫn cứ là bị cuốn hút bởi cái 16 chữ vàng với cái muốn tốt, và ngu xuẩn đến cái mức như là anh ta nhắm mắt lại anh ký cái tuyên bố chung với cậu Hồ Cẩm Đào, và trong đó có những cái điều mà tôi căm giận đến cái mức là tôi không thể không mắng vào mặt anh ta. Những cái chuyện là anh ta mở cửa ra, anh ta đón Trung Quốc vào anh ta mở cửa cho Trung Quốc vào tất cả các tỉnh thành ở trong miền Nam. Mà cái đó tôi nghĩ rằng không phải ý của Bộ Chính trị, là vì trong cái bản mà Trương Tân Sang ký thì là ký là chỉ mở cửa cho các tỉnh ở biên giới Việt Nam với Trung Quốc, còn Nguyễn Phú Trọng lại vung tay cho là mời Trung Quốc vào tất cả các tỉnh. Và một cái điều rất tệ hại nữa là anh ta là còn mở cửa ra để sẵn sàng mời công an Trung Quốc vào để mà giữ gìn trật tự an ninh, thì đúng là cái thằng phản quốc, đúng là cái con ngựa thua. Tôi không thể mà không mắng mỏ anh ta, không thể nói được cái tiếng căm phẫn của một cái người dân Việt Nam đối với một cái thằng ngu xuẩn lũ loạn đến mức như vậy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, được phát thanh trực tiếp đi từ đài Sài Gòn Radar 1600 và trực tiếp cho truyền âm, truyền thanh, truyền hình qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do cũng như hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang tại Hà Nội. Ông có nhắc đến cái cuốn truyện Đèn Cù. Tiến sĩ đã đọc hết cuốn Đèn Cù đấy chưa, thưa tiến sĩ Giang?
Vâng, tôi có đọc.
Tôi chỉ muốn hỏi tiến sĩ một cái câu như thế này. Tôi cũng đọc, là nói đúng là tôi đọc lướt qua đây thôi, nhưng mà có một cái phần mà tôi thích nhất để đưa ra ánh sáng tất cả mọi sự ấy. Như tiến sĩ vừa nói, trong cái phạm trù đạo đức ấy, thì chính Hồ Chí Minh và theo như Trần Đĩnh và ông Hoàng gì đó đang đến, rồi có đàn bà đến, rồi bác đuổi đi, cụ đuổi đi ấy. Chính Hồ Chí Minh đã là người ra lệnh bắn phát súng đầu tiên cải cách vào bà Nguyễn Thị Năm. Chính Lê Duẩn đã là người giết người bạn thân nhất của mình. Chính Trường Chinh đã là người tố cáo bố mẹ mình. Tất cả những cái điều đó có làm cái hình ảnh của những lãnh tụ cộng sản ngày xưa nó bể tan nát thành từng miếng nhỏ một trong trái tim của Nguyễn Thanh Giang hay không?
Cái đó thì phải nói là tôi thú thật là tôi giác ngộ hơi chậm hơn một số người, thậm chí là giác ngộ chậm hơn những cái cán bộ bự của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Lâu nay tôi nhìn các ông ấy thì có cái phần hạn chế thôi. Chứ tôi nói thật là tôi cũng không thể hình dung là Cụ Hồ cụ ấy lại bậy bạ đến mức như thế. Ngoài cái câu chuyện là do ông Phan Thế An ông nói chuyện là khi mà có một cái người đàn bà là tên bà Z nào đó đến thì ông đuổi Phan Thế An về, rồi đến sau một cái thời gian mà ông chê chán bà Z ấy, thì ông Phan Thế An lại được ở lại muộn hơn. Còn có một cái chuyện là có ông Hồ ông ấy thế tôi trong thâm tâm tôi vẫn cứ ghi dấu cái hình ảnh là cụ Hồ cụ cầm cái khăn mặt cụ chùi nước mắt khi nói đến người phụ nữ bị bắn là bà Nguyễn Thị Năm thì tôi vẫn tin lắm. Nhưng sau này khi mà đích thị tôi được đọc cái bài của CB thì chắc chắn là CB là ông Hồ Chí Minh là của bác rồi.
Của bác.
Mà trong cái bài đó thì CB bịa ra bao nhiêu cái thứ tội nhà nào là bà Nguyễn Thị Năm đã giết bao nhiêu năm mươi mấy người. Tôi không thể tin là một cái người phụ nữ như vậy mà họ làm sao lại giết đến năm mươi mấy. Tôi cho là cái chuyện nó toàn bịa mặt và một cái thói. Tôi nói thật với Khai nhé là cái ai có thể phê phán tôi là dốt là giỏi hay cái gì dốt hay là kiêu căng hay sơ thì tôi đều chịu là vì đấy là một cái nhận định chung. Nhưng mà ai nói sai sự thực về tôi thì tôi hết sức căm phẫn và tôi ghét. Nhưng mà cái ông Hồ Chí Minh tôi cho là ông nói điêu và như vậy thì ông cái hình ảnh của ông cái cho nên tôi nói thật với các anh nhé là tôi chưa bao giờ vào lăng lăng cụ Hồ cả. Tôi giữ Hà Nội mà tôi chưa bao giờ và tôi cũng định là vì nó có nhiều lý do là đã có những lần tôi tổ chức mấy cái hội nghị quốc tế Hà Nội ấy, thì tôi là coi trưởng ban tổ chức và tôi lúc bây giờ trong cái giới khoa học kỹ thuật thì tôi là cái người mà có một cái vốn tiếng Anh cũng gọi là khá nhất thì cho nên tôi đã dẫn mấy cái đoàn chuyên gia và phương Tây định vào thăm lăng cụ Hồ. Nhưng lần thì là lăng ấy đã đóng cửa, lần thì là mấy ông khách của tôi ông phản ứng không vào nên tôi không có gì vào lăng cụ ấy. Sau này tôi vào cũng có lúc nào cũng vào nhưng mà bây giờ tôi nghĩ tôi chả có thời giờ nào vào cả.
Thưa giờ tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ biết cái câu là thương dân dân lập bàn thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối lăng. Tôi vẫn nhắc lại cái chữ ông dùng, tôi rất là tâm đắc với ông, đó là cái phạm trù đạo đức. Trong cái phạm trù đạo đức mà ông nhắc đến ấy, tôi chỉ xin thưa với ông như thế này, tôi nghĩ ông đọc nhiều cũng biết rồi. Tất cả những tay chùm cộng sản ấy, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Hitler gì đó, những tay phát xít đó, khi chết đi đều mang trong người bệnh giang mai cả. Khi chết đi đều mang trong mình bệnh giang mai cả. Ông có nhắc đến cuốn đèn cù. Và tôi muốn nhắc đến ông ấy, thì tôi nghĩ, tôi không biết là Nguyễn Thanh Giang có phải là một người yêu nhà nước xã hội chủ nghĩa hay không. Nhưng mà nếu đọc cái cuốn sách mới xuất bản của ông ấy, Đêm Dày Lấp Lánh ấy, thì tôi nghĩ là ông không yêu nhà nước xã hội chủ nghĩa đâu. Những tay to mặt lớn Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, cái con bà gì đó. Tôi không thấy Nguyễn Thanh Giang nhắc đến, nhưng mà có 67 người không có cái công gì với cách mạng cả. Ấy thế mà được ông nhắc đến. Lý do là như thế nào và cái cuốn sách đêm dày lấp lánh này ông muốn nói lên một cái điều gì thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Vâng, thế ông tôi ông đã vừa nói tại bên sau ông nói đúng, tôi nói là phải đúng là đêm dày, đúng không? Đêm dày lấp lánh.
Yeah.
Đêm dày thì là tức là sao cả một cái người ta nói như là đêm trường trung cổ ở Việt Nam đã có một cái đêm dày tăm tối mà từ đấy mới lóe sáng lên khoảng 60 cái ngôi sao mà tôi vạch ra đó. Thì tôi nói là cái trong cái lịch sử Việt Nam á mà các em nhỏ nó ngại học lịch sử là vì lịch sử Việt Nam á là chỉ toàn là cái lịch sử chiến trận, cái lịch sử chống quân xâm, cái lịch sử đánh nhau chứ và các anh hùng cũng toàn chỉ là những anh hùng đánh nhau rồi là thành ra là chứ còn cả một cái lịch sử của dân tộc, lịch sử văn minh dân tộc, lịch sử tiến hóa về văn minh, rồi lịch sử đấu tranh cho cái nhân quyền, cho cái dân chủ ở Việt Nam nó có cả chứ. cái đó nó cũng được bắt đầu từ những xa xưa, từ cái thời Nguyễn Trãi, cho nên tôi viết cái bài đầu tức là yếu tố nhân quyền tư tưởng trong trong tư tưởng Nguyễn Trãi, thì tôi đã chứng minh được là trong tư tưởng Nguyễn Trãi đã có yếu tố dân chủ nhân quyền rồi. Nhưng bây giờ tôi tạm thời chưa kể các cụ Nguyễn Trãi, cụ Nguyễn Trường Tộ, cụ Phan Châu Trinh từ năm 1900 sau cách mạng tháng 8, kể từ sau khi cộng sản vào thì cũng là ít nhất là có ba cái làn sóng cách mạng dân chủ, ba chiến dịch, ba làn sóng, ba cái đợt có thể là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Thứ nhất là cái đợt đấu tranh của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Thứ hai là cái đợt đấu tranh của cái nhóm Xét Lại Chống Đảng. Và thứ ba là cái đợt từ sau năm 1975 đến bây giờ. Thì cái về cái đợt mà Nhân Văn Giai Phẩm thì đã có một cuốn sách đầu tiên ghi lại cái đó là của ông Hoàng Văn Chí, tức là cái Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc của ông Hoàng Văn Chí, thì đã nói sơ đầu tiên, cuốn sách đầu tiên nói về nguồn gốc và các nhân vật của Nhân Văn Giai Phẩm. Thế còn cái chiến dịch thứ hai, cái đợt sóng thứ hai, tức là cái đợt sóng Xét Lại Chống Đảng ấy, thì cho đến bây giờ vẫn chưa có cái cuốn sách nào để mà tổng hợp lại cái đó. Bây giờ tôi trong một cái sức lực tạm thời này thì tôi đưa ra cái cuốn sách để ghi coi như là cái biên sử, ghi lại cái chiến dịch thứ ba của cái đợt sóng thứ ba đấu tranh cho dân chủ nhân quyền kể từ sau năm 1975 đến bây giờ. Thì phải nói là cái lịch sử của văn minh văn hóa Việt Nam thì được ghi bởi 52 cái tấm bia ở văn miếu. Thế còn lịch sử của dân tộc thì được ghi bởi nhiều cuốn sách sử, trong cái chống ngoại xâm các anh hùng đánh giặc. Thế bây giờ còn có một cái thứ anh hùng là họ đấu tranh cho cái tiến bộ của xã hội Việt Nam, tức là đấu tranh cho cái tiến trình và dân chủ nhân quyền. Thì tôi thấy có cái trách nhiệm là phải ghi công trạng của họ lại. Và tôi coi như đấy như là cuốn sách bia ghi công của 62 cái nhân vật mà coi như là anh hùng dân tộc, coi như là những ngôi sao sáng trong cái bầy trời tăm tối của Việt Nam không có dân chủ nhân quyền. Thì tôi mong rằng tôi cũng chỉ mới làm sức tôi mà làm được đấy. Tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ làm bổ sung thêm. Còn sau này có những người sẽ ghi lại để vì sau này không có thì 10-15 năm nữa thì những cái câu chuyện của hàng loạt những anh chị em mà chưa chồng chưa con gì mà phải vào nằm nhà tù, người thì 3 năm, người 5 năm, người như là Lê Thị Công Nhân, như là Phạm Thanh Yên, như là Đỗ Thị Minh Hạnh, thì cái đó chua chát, cái đáng lắm. Cho 10-15 năm nữa người ta sẽ thấy, người ta không hiểu được tại sao có một cái thời đại mà nó khốn nạn đến cái mức mà giam cầm những cái con người không có cái tội gì cả. Thì lúc bây giờ những cái con người này sẽ trở thành cổ tích và sẽ thành gương sáng cho cái sự phấn đấu của các cái tầng lớp của con người Việt Nam, đấu tranh cho các vấn đề của trí tuệ, đấu tranh cho các vấn đề của nhân quyền, đấu tranh cho các vấn đề của dân chủ.
Trong ba cái phần mà ông phân tích, ông chia ra để ông nói về những người yêu nước, yêu quê hương, yêu dân chủ này, cái phần đầu thì lúc đó tôi còn bé quá, tôi còn trẻ quá, tôi chưa biết gì cả. Nhưng hai phần sau ấy, thì hầu hết đa số những người này, tiến sĩ cũng biết là tôi đã mời lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây rồi mà. Tôi đề nghị với ông như thế này, tôi cảm ơn ông có cái cảm tình rất là quý mến với tôi, đã gửi cho tôi một cuốn sách mà tôi đang có trước mặt tôi đêm dày lấp lánh như thế này. Tôi đề nghị là các em ở trong nước làm về máy vi tính computer đó, nó giỏi lắm. Ông nên đưa cái cuốn sách này lên trên mạng đi ông, như cái cuốn Đèn Cù đó. Thì mọi người sẽ đọc được và mọi người sẽ thấy cái công sức của Thanh Giang cảm nhận cho những người yêu nước như thế nào. Mà cho những người có yêu nước thật nhưng đã bị trù đạp không được nói ra. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi thưa ông. Nếu chúng ta có giờ, chúng tôi đề cập đến một số nhân vật trong cái cuốn đêm dày lấp lánh này. Nhưng tôi đề nghị với ông một lần nữa nên phổ biến cái cuốn này trên mạng để mọi người đều được đọc cả. Chúng tôi xin dành lại cho tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt thân mến của ông trên toàn cầu, và nhất là công an mạng hôm nay họ đang nghe tôi với ông nói chuyện đấy. Ông nói đi ông, tôi xin dành lại cho ông đôi phút nữa ông.
Vâng, tôi xin xin cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã tạo điều kiện cho tôi để có thể giải bày một số các ý kiến của tôi đối với các vấn đề thời cuộc của Việt Nam. Tôi thấy là cái sự bức bối của xã hội Việt Nam nó đã đi đến cái giai đoạn mà cùng tắc cùng rồi, và nó đang cần phải tắc biến để mà nó tắc thông. Và tôi đang nhìn thấy cái sự chuyển hóa của tư tưởng của nhân dân nó đang mạnh mẽ lên. Cái đó là do cái internet mà đảng không thể bưng bít được nữa, cho nên gần đây thì anh em trẻ họ đến với tôi khá nhiều, và tôi ngạc nhiên thấy rằng họ chuyển biến rất mạnh, và họ đang ào ào sông tới, và đang tạo nên một cái xã hội dân sự với ít nhất là trước mắt có 24 cái tổ chức và xã hội dân sự mà anh em họ đều là những anh em trẻ, họ đang năng nổ và họ có rất nhiều sáng kiến. Và tôi hy vọng rằng là xã hội Việt Nam nó sẽ chuyển biến, và nó càng diễn biến sớm bao nhiêu thì càng có phúc cho dân tộc, cho đất nước bao nhiêu. Trước mắt là phải để ngăn chặn cái Đảng Cộng sản Việt Nam, do có những cái loại tổng bí thư như Nguyễn Phú Trọng nó cứ đút cổ nhân dân Việt Nam vào cái chồng của Trung Quốc, nhanh chóng rút ra khỏi cái đó, và phải tạo ra được một cái phong trào là khuynh Tây để mà thoát khỏi cái ách đô hộ của Trung Quốc. Và tôi cũng tha thiết kêu gọi bà con là phải làm sao để mà hướng về đất nước Tổ quốc, ai góp công góp sức là cái gì thì cố gắng mà góp với công dân cho cái công cuộc dân chủ hóa Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, có lúc ông nhớ đến người bay không có chân trời, có lúc ông tâm tình nước mắt ta như giọt máu hồng, nhỏ cùng nhân thế, nhỏ vào vũ trụ vẽ chân trời thành trái tim chung. Hôm nay tôi nghĩ đến những ai yêu quê hương Việt Nam, có giọt nước mắt là giọt máu đào, nhỏ vào dải đất hình chữ S thành trái tim chung cho một Việt Nam. Vì tổ quốc ta nơi nào cũng đẹp, vì tổ quốc ta từ ải Nam Quan đến Cà Mau sông là máu, đừng đem mua bán, núi là xương, đừng lấy đổi trao. Đất nước thống nhất chưa đủ, chỉ đủ khi nào nhân dân có quyền dân chủ, quyền tự do. Điều này ông biết, tôi biết, mọi người hiểu, ngoại trừ đám người như cây sa mạc xương rồng tua tủa gai nhọn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã thức khuya với chúng tôi trong mùa thu Hà Nội. Tâm tình về tất cả những điều ông nói, tâm tình về tất cả những điều thần tượng bị sụp đổ. Chúng tôi cầu chúc ông thật nhiều an lành, thật nhiều hạnh phúc. Và chúng tôi cầu chúc ông cố gắng đưa cuốn sách ông mới viết Đêm Dày Lấp Lánh này đi lên trên toàn cầu cho mọi người được đọc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa.